Kính thưa quý thính giả, trong mục bình luận hôm nay và kỳ tới, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nhan đề Tường Berlin chặn người, tường Việt Nam chặn dư luận, bài của Ngô Nhân Dụng. Sau đây mời quý vị nghe phần 1 của bài viết. Ngày 13 tháng 8 năm 2011, người dân Đức kỷ niệm 50 năm ngày bức tường Berlin được dựng lên để ngăn cản làn sóng tị nạn của người dân Đông Đức sang phía Tây Berlin. Nhớ lại ngày 13 tháng 8 năm 1961, những người cùng tuổi tôi sống ở miền Nam đã sững sờ khi nghe tin một bức tường bê tông được xây xong trong một đêm với mục đích phân cách vĩnh viễn hai phần một thành phố. Nhiều người Đức sáng tỉnh dậy, thấy mình và nhà hàng xóm bỗng phải sống trong hai thế giới cách biệt. Thế giới đã từng sững sờ kinh ngạc trước các cuộc nổi dậy ở Poznan, Ba Lan và ở Budapest, Hungary năm 1956. Nhưng bức tường Berlin càng giúp nhiều người ở miền Nam Việt Nam suy nghĩ và tỉnh táo hơn về chế độ Cộng sản, khi thấy một nước giàu nhất trong khối Cộng đã phải cấm cản chính người dân nước mình không cho chạy trốn. 17 triệu người Đông Đức đã sống trong nỗi nhục nhã đó, đã chịu đựng chế độ Cộng sản hơn 40 năm, cho tới ngày bức tường sụp đổ cuối năm 1989. May mắn cho các dân tộc ở Đông Âu là cuộc cách mạng đã được thực hiện qua những diễn biến nhanh chóng, hòa bình, không đổ máu vô ích. Năm 1989, nghe tin biên giới được mở cửa ở trạm Boerserbrück, bà Angela Merkel còn là một giáo sư hóa học, một người dân bình thường ở Đông Bá Linh. Bà nghe tin nhưng vẫn đi tắm hơi với một cô bạn như thói quen thường ngày. Sau đó hai bà đi uống bia, rồi Angela Merkel bình thản đi bộ từ quận Prenzlauer Berg ở phía đông bước sang quận Wedding ở phía tây. Bà ghé vào một gia đình hoàn toàn xa lạ và được chủ nhân mời uống trà. Chén trà tự do đầu tiên đánh dấu sự thay đổi cuộc đời một con người và một dân tộc. Bây giờ, bà Merkel đang làm thủ tướng nước Đức thống nhất. Bức tường Berlin cho thấy không có gì ngăn cản được khát vọng tự do của con người. Chế độ Cộng sản đã sụp đổ khi những người dân Đông Âu và người Đức vượt qua được nỗi sợ hãi đối với công an mật vụ. Họ phục hồi được tinh thần dũng cảm vẫn tiềm tàng trong dòng máu. Chế độ độc tài đảng trị lúc đó cũng đang tự mục ruỗng từ bên trong, như hình ảnh của chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay vừa mới được báo Quân đội Nhân dân ở Việt Nam nêu ra. Cảnh mục ruỗng từ bên trong của các chế độ Cộng sản ở Đông Âu trước kia thể hiện trong nền kinh tế bế tắc, cảnh nô lệ nước đàn anh Liên Xô làm mọi người Đông Âu phẫn uất. Cho đến chính những đảng viên Cộng sản cũng hết tin tưởng vào lý thuyết mà họ vẫn được nhồi nhét, ai cũng chỉ tìm đường giải thoát cho chính bản thân. Các người lãnh đạo Cộng sản ở Đông Âu hoàn toàn bất lực, không biết làm sao thoát cảnh trì trệ, bế tắc, mặc dù miệng vẫn hô những khẩu hiệu ròn rã. Cảnh mục ruỗng từ bên trong cũng đang diễn ra ở Việt Nam. Kinh tế xuống dốc, lòng dân phẫn uất vì lạm phát, căm giận vì biển đảo đất đai bị Trung Cộng lấn chiếm, và dân Việt Nam đã hết sợ công an mật vụ. Đông Đức ngày xưa lệ thuộc Liên Xô, Cộng sản Việt Nam đã lệ thuộc Trung Quốc từ 20 năm nay, giờ họ cũng không dám đàn áp các cuộc biểu tình. Chính họ run sợ trước lòng yêu nước sôi sục của các thanh niên trí thức ở Hà Nội, Sài Gòn. Như luật sư Lê Quốc Quân ở Việt Nam mới viết, xin trích, Đảng Cộng sản không thể cầm quyền mãi được, và nền chính trị ngoại tình này đến lúc phải chấm dứt. Hết trích. Như nhà báo Huy Đức mới nhận xét, Việt Nam, xét về bản chất, không còn là một quốc gia cộng sản, mà chỉ là quốc gia độc đảng. Tuy nhiên, chế độ Nguyễn Tấn Dũng ở Việt Nam bây giờ cũng sử dụng một guồng máy đàn áp không khác gì chế độ ở Đông Đức trước năm 1989. Bọn học trò ở Việt Nam bây giờ chỉ khôn ngoan hơn các vị thầy ở Nga Xô và Đông Đức ngày xưa trong kỹ thuật bóc lột. Họ dùng kinh tế thị trường để tận dụng sức lao động của người dân, làm giàu cho chính bản thân và băng đảng một cách tinh vi hơn. Kính thưa quý thính giả, ai cũng biết những bế tắc và sự phá sản của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã khiến chế độ Cộng sản Việt Nam phải dẹp bỏ những nguyên tắc của nền kinh tế Cộng sản mà trong bao nhiêu năm họ đã từng tung hô là nền kinh tế ưu việt nhất, để chạy theo nền kinh tế tư bản, một mô hình kinh tế và xã hội mà từ trước đến nay họ vẫn rao giảng là đang dẫy chết và được họ gọi là nền kinh tế thị trường gắn thêm cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Và hiện nay họ đang dùng kinh tế thị trường để tận dụng sức lao động của người dân, làm giàu cho chính bản thân và băng đảng một cách tinh vi hơn như thế nào. Mời quý vị đón nghe những phân tích về vấn đề này trong phần 2 bài viết Tường Berlin chặn người, tường Việt Nam chặn dư luận của tác giả Ngô Nhân Dụng sẽ được gửi đến quý vị trong một bình luận kỳ tới.